25, đa súc hảo sắc khí giới, giới chứa nhiều đồ Phật. 25.1, giới tướng, văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa vị chúng cố bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni đa súc hảo sắc khí giả, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa vì chúng sinh nên không đồng học. Nếu tỳ kheo ni chứa nhiều đồ dùng màu sắc tươi đẹp, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề.
25.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ Cáp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni chứa nhiều đồ gốm màu sắc đẹp đẽ, những cái không đẹp thì bỏ ra. Tuy là chứa nhiều đồ như thế, nhưng lại không chùi rửa sạch sẽ, cất giữ tử tế, quăng bỏ bừa bãi dưới đất. Khi đó, các cư sĩ đến chùa trông thấy như vậy, chê bai rằng lục quần tỳ kheo ni thọ nhận không biết nhàm đủ, không biết tri túc, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp. Như thế, có gì là chánh pháp? Tại sao chứa nhiều đồ rồi lại quăng bừa bãi như thế, không khác gì tiệm bán đồ gốm? Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời dị nghị đó. Trong số các vị, có những người thiểu dục tri túc, quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật, Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy, vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 25.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Trước đó đã thọ nhận 16 món đồ. 2. Được thêm những đồ khác. 3. Không thuyết tịnh. 4. Không có nhân duyên bị cuồng si. 5. Khi minh tướng xuất hiện thì phạm tội. 25.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Đa súc hảo sắc khi giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni ngay chính trong ngày ấy nhận được đồ và thọ trì, dùng làm 16 món thọ dụng. Nếu còn dư thì phải làm phép tịnh thí hoặc sai cho người. 16 món đó gồm 1. Nồi lớn. 2. Nắp nồi lớn. 3. Khạp lớn. 4. Gáo lớn. 5. Nồi nhỏ. 6. Nắp nồi nhỏ. 7. Khạp nhỏ. 8. Gáo. 9. Bình đựng nước. 10. Nắp bình. 11. Lu chứa nước. 12. Gáo múc nước. 13. Bình rửa đồ. 14. Nắp bình. 15. Lu nhỏ. 16. Gáo. Nếu tỳ kheo ni chứa nhiều, quá hạn định thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Vật xả đọa này nên đến trong tăng theo đúng pháp mà xả, hoặc xả cho nhiều người, hoặc xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 25.5. Tinh chế. Vật xả đọa xả rồi, nếu chúng tăng không trả lại thì tăng sẽ phạm tội đột kiết la. Nếu khi trả có người bảo đừng trả, thì người bảo đó phạm tội đột kiết la. Trường hợp nếu chúng tăng không trả lại, không làm tịnh thí, không sai cho người, hoặc cố tình làm mất, cố ý làm hư, làm biến dạng, hoặc thường xuyên sử dụng cho mau hư, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 25.6. Kim chế. Tỳ kheo nếu chứa nhiều đồ thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 25.7. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, ngày chính trong ngày ấy, nếu được đồ cần phải thọ trì. Khi thọ đủ 16 món, nếu dư hơn thì phải làm tịnh thí hoặc đem cho người khác, hoặc tưởng bị mất, bị cướp, tưởng bị hư bể, tưởng bị nước cuốn trôi nên không làm tịnh thí, không sai cho người, thì không phạm tội. Nếu đồ bị cướp, bị mất, bị bể, bị trôi, hoặc tự tiện lấy dùng, hoặc người khác cho dùng, hoặc vị tỳ kheo ni gửi đồ nhờ giữ dùm kia đã quá cố, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc bị giặc bắt, hoặc bị nạn ác thú, hoặc bị nước trôi, vân vân, nên không làm tịnh thí, hoặc không sai cho người thì không phạm tội. 25.8 Tập giải. Tham lam chứa để, thâu cất không nhàm, làm chướng ngại, bỏ bê việc tu hành và bị người đời chê bai, lại do duyên cớ chứa nhiều đồ tốt đẹp, càng gây thêm phiền não và tùy phiền não. Vì thế, nên giữ gìn giới này thì có thể ngăn trừ chế phục, khiến cho phiền não không còn hiện hành. Nên biết rằng, càng ít đồ vật thì càng ít phiền não, rút ráo được thanh tịnh. Cho nên Phật dạy, trì giới là vui nhất, không bị phiền não thiêu đốt. Nếu như phạm giới này mà không sám hối, tội đồng với giới trước, sau khi xả thân đọa lạc trong tam đồ, thọ vô lượng thống khổ, nhiều kiếp khó thoát ly. Vậy, tôi trông mong tỳ kheo ni phải cố gắng.